Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cái thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay hình như là gần cuối năm rồi thì chứng khoán nó lại xuống rất là nhiều, hầu như những con số đều là màu đỏ. Nhưng mà không có tệ lắm, cái thưa quý vị, Dow Jones thì xuống 16 điểm, con số hiện tại là 19.803 điểm. Nasdaq thì xuống 32 điểm, con số hiện tại là 5.399 điểm. S&P 500 thì xuống 4 điểm, con số hiện tại là 2.244 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.47%. Dầu thô thì giảm rất nhẹ, giảm khoảng gần 18 xu, một thùng dầu thô là 53.64 đồng. Một euro hiện tại đã được 1.06 đồng, và vàng tiếp tục gia tăng. Vàng sáng ngày hôm nay thì lên khoảng 4.5 đồng nữa, hiện tại là 1.159 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.07%, tuần rồi là 4.16%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.26%, tuần rồi cao nhất là 3.32%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.710 đồng, bán ra là 22.780 đồng. Vàng thì mua vào 36.180.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.330.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin cũng quan trọng, thưa quý vị nào mà chuẩn bị mua nhà vào năm 2017 thì ngày hôm qua của cái nhà băng khổng lồ mà quý vị biết rằng Freddie Mac là một cái nhà băng mà cho mượn tiền về để mua nhà đó, thưa quý vị, rất là lớn, nhà băng khổng lồ này, thì họ nói rằng 30 năm fixed rate có thể sẽ lên từ 4.30 là sẽ lên đến 4.32%. Thưa quý vị, sẽ trả thêm cái tiền, cái rate nó sẽ gia tăng lên. Và đó là cái con số cao nhất, the highest since April 2014. Tức là cái con số tiền phân lời cho 30 năm cao nhất kể từ tháng 4 năm 2014 cho đến nay. Và 30 năm của 2016 là 3.65. Bây giờ thì qua 2017 thì con số này chúng ta phải trả cho 30 năm cố định là 4.32%, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì tiền lời 15 năm, cái phân lời 15 năm là sẽ lên 3.55%, trước đây thì 3.52%. Và chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ trả thêm cái tiền phân lời của 15 năm cũng như 30 năm cho năm 2017 một chút xíu gia tăng, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là khá quan trọng, vì Tiến Dũng cũng biết rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta đi cái xe Honda Odyssey rất là nhiều. Và quý vị nào mà đang làm chủ cái xe này, cái xe minivan, thưa quý vị, thì theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải đó, thì họ nói rằng họ đã đưa ra cái lệnh là phải thu hồi để sửa gấp cái ghế, hàng ghế giữa. Quý vị biết rằng cái xe này có đời 2011 đến đời 2016. Quý vị nhớ quan tâm vì cái xe này thật sự ra thì nó không có, nhìn chung thì nó không có đến nỗi nguy hiểm. Nhưng thật sự khi mà nó engage một cái tai nạn thì rất là nguy hiểm. Vì cái ghế giữa này, hàng giữa này đó, nó không có engage vô lại cái clock của nó. Khi chúng ta bật ngược lại đó, quý vị nhớ là khi ta bật cái nút lên thì cái ghế nó bật lên để những người đi sau chui vô cái hàng ghế thứ ba, thì cái này nó không có lock lại, thưa quý vị. Khi mà đụng một cái tai nạn impact đó thì cái ghế này nó bung ra, nó bật lên lại, thì cái người ngồi trên đó có thể văng ra đằng trước bất cứ lúc nào. Vì thế họ nói rằng trong thời gian này đó, quý vị nào có cái xe này thì chúng ta có thể đem đến mà sửa lại. Có đến khoảng 634.000 chiếc minivan này đang lưu hành ở Hoa Kỳ. Vì thế quý vị nào có chiếc xe Honda Odyssey đời 2011 đến đời 2016, trong khoảng thời gian đó thì quý vị có thể liên lạc với hãng Honda để sửa lại cái ghế này. Có đến 689 trường hợp đã bị xảy ra, và rất may mắn chưa có trường hợp nào bị thương vong hết. Vì thế họ muốn sửa càng sớm càng tốt. Cái ghế, quý vị nhớ, cái ghế này nó không có lock lại. Khi mà chúng ta đụng một cái tai nạn nhỏ thôi thì cái ghế này nó bật ra lại, thì rất nguy hiểm cho cái người đang ngồi trên cái ghế đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shear. Quý vị biết Shear là phải nói rằng đây là một cái chuyện buồn dài tập của Shear. Trong những thời gian vừa qua, năm ngoái, năm và đến năm nay cũng vậy, và có thể năm tới đây, thì Shear lúc nào cũng đang gọi là trong cái tình trạng mà turbulence, thì quý vị nói là đi qua cái dàn khí loạn, máy bay nó shaking đó. Thì cái con số tiền mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần nó tiếp tục lỗ lã. Và ngày hôm qua thì Shear đã thông báo rằng họ đã mượn thêm 200 triệu nữa để hầu cho, để cái, giữ cho cái flow, tức là cho cái tiệm này nó tiếp tục nổi chứ không có chìm nữa. Thì theo như cái con số đưa ra thì phải nói rằng cái tiền này là vẫn còn một con số nhỏ. Nếu mà trường hợp qua năm 2017 đó, Shear mà không có làm ăn khá nữa đó, thì chắc chắn cái trường hợp mà file chapter 11 chắc có thể xảy ra, thưa quý vị. Và cái người chủ, ông Eddie này đó, cũng đã cho mượn cái số tiền 200 triệu này. Và cái số này có thể từ 200 đến 500 triệu, cái khoảng đó, cái expense của nó là như vậy. Thì trong cái khoảng 700 triệu này đó, thì xin lỗi, 500 triệu này đó, thì có thể cố gắng giữ vào năm 2017 như thế nào. Và theo như con số cái quarter mới nhất, là cái quarter thứ tư này đó, thì cái revenue cũng đã rớt xuống 13% nữa, quý vị, còn chỉ có 5 tỷ mà thôi. Trong khi đó thì rõ ràng là nó lỗ, hồi năm ngoái là lỗ 454 triệu, thì năm nay cái lỗ nó là 748 triệu. Và cái lỗ này mà kéo dài như vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào mà sống nổi trong năm 2017. Nhưng mà chúng ta cũng cross the finger, cũng hy vọng rằng Shear không có chuyện gì xảy ra. Vì nếu mà có chuyện gì xảy ra thì phải nói cái lượng thất nghiệp sẽ rất là nhiều, cái thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến Limited. Quý vị nhớ trong cái thời gian mà khoảng thập niên 10 năm về trước đó, thì cái Limited này rất là nổi tiếng, bán quần áo dạng mà boutique nhỏ 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 con rồi đó, mà nhiều người thích lắm. Nhưng bây giờ lại không còn nữa, vì hiện tại bây giờ cái Limited Store đang close across the country, tức là hầu như là cả nước Mỹ có những cái tiệm đang bắt đầu đóng cửa. Và chúng ta thấy có thể là deep discount, những cái tiệm Limited này họ đã bán rất là nhiều cái đồ mà gọi là giảm giá có thể 50, 70, 80% lẫn, thưa vị. Và khoảng 250 tiệm ngay holiday này đang bắt đầu từ cái buổi holiday, họ đã bán giảm giá từ từ. Và những cái outlet lớn ở như là Florida, California, Missouri cũng đã đóng cửa, thưa vị, và họ mark xuống rất là thấp. Và hiện tại bây giờ thì họ chuẩn bị file bankruptcy hoặc là bán thanh lý những cái mặt hàng họ đang có hiện tại bây giờ. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến Versace, cũng là cái quần áo thời trang dạng cao cấp. Quý vị nào thích Versace thì chúng ta thấy rằng Versace này bán đồ đẹp lắm, bán đồ rất là lạ lùng, không đẹp lắm nhưng mà lạ lùng, mà quần áo mắc vô cùng, cái thưa vị. Thì bây giờ lại đang bắt đầu dướng vô cái gọi là cái lawsuit, cái bị thưa kiện. Cái lý do vì ở đây có mướn một cái người nhân viên làm ở đây, và khi người nhân viên này đi vào cửa tiệm này làm đó, thì cái người manager nói rằng khi mà gặp người da màu vào đó thì dùng cái từ, cái là cái black coat. Cái black coat này là D410. Thì cái chữ này đó là nó đã cho một cái brand của một cái áo mà cái brand này cho người da màu thôi. Từ cái black shirt này á, là cho người cái màu đen, cái black màu đen, cái D410 là cái ký hiệu của một cái áo mà màu đen. Thì cái người manager này dùng cái từ này khi mà một cái người khách da màu bước vào tiệm, thì cái người manager hay là bất cứ những người nhân viên trong đó chỉ dùng cái từ là D410. Cái lý do vì họ khi mà họ nói cái chữ này, cái code này lên đó, thì những người nhân viên trong đây chỉ có tiếp những người da màu này với cách gọi là casual, tức là rất là bình thường, gọi là casual manner, tức là không cần phải là trịnh trọng lắm, thưa quý vị. Vì nhớ khi một người bước vào cái một cái cửa tiệm mà Versace đó, là những người này đa số là dân có tiền, một cái áo có thể lên đến vài ngàn. Vì thế khi mà một cái người da màu bước vào đó thì lại khác, một cái cách đối xử của nhân viên đây khác hoàn toàn. Và cuối cùng cái người nhân viên bị đuổi đó là khi anh lỡ miệng, anh nói là anh là người African American, tức là anh người da màu. Và sau đó một tuần anh đã bị đuổi, và cuối cùng anh tức quá, anh đã đâm đơn kiện vì cái cửa tiệm này có cái động thái, cái thái độ discrimination, tức là kỳ thị chủng tộc. Vì thế hiện tại bây giờ Versace cũng đang nằm trong cái trường hợp gọi là bị thưa kiện, thưa quý vị. Vì vậy nên nhớ thần khẩu hại sát phạm, hay chúng ta thường nói con ếch chết từ cái miệng. Nhưng mà năm mới này quý vị có việc làm đó, có một cái cửa tiệm hay gì đó, thì quý vị cũng đừng chia sẻ những thông tin gì mà nó nhạy cảm với nhân viên, đôi khi chúng ta cũng sẽ bị gọi là phản ứng phụ, cái thưa quý vị. Thì năm mới chúng ta quyết tâm sống thật tốt, để rồi năm 2017 đó mọi sự tốt lành sẽ cho chúng ta đến trọn năm. Và một cái bản tin cuối cùng Tí Dũng cũng gửi đến vị trước khi rời làn sóng thì quý vị nhớ là trong cái mùa Christmas cũng như mùa Thanksgiving đó, vì đi shopping rất là nhiều. Và cũng trong cái thời điểm đó Yahoo cũng đưa ra cái thông tin rằng họ đã mất khoảng trên 1 tỷ cái account. Vì thế họ chúng ta nếu mà có những người nào mà có cái email của Yahoo đó, thì chúng thấy rằng Yahoo đã gửi cái email đến cho quý vị rằng hãy đổi cái password as soon as possible, tức là đổi đi cái số mật mã càng sớm càng tốt. Cái lý do vì những có thể thông tin cá nhân chúng ta nằm trong cái email đó bị rò rỉ hay là bị lấy đi. Có nhiều người xem những cái ban nhạc cao hay là những cái gì đó quan trọng vào cái Yahoo mail của mình. Vì thế Yahoo yêu cầu quý vị đổi cái passcode, cái password càng sớm càng tốt. Và trường hợp này đó cũng có thể ảnh hưởng đến cái thẻ tín dụng của quý vị. Khi quý vị đi shopping hay là đi mua sắm trong cái mùa lễ này đó, thì đừng bao giờ quên là check lại từ line 1 là chúng ta mua cái gì, cái điều này có đúng hay không. Đôi khi chúng ta thấy rằng chúng ta ở Texas nguyên từ cái mùa Thanksgiving đến bây giờ luôn, chỉ ở trong Texas hay là ở Dallas thôi, nhưng mà coi cái bill á, có một cái nơi nào nó chọn ở bên New York hay là cái nơi nào nó chọn ở bên Florida hay là chọn ở California, thì chúng ta biết rằng 100% quý vị đã bị hacker lấy tiền chúng ta rồi. Vì chúng ta chưa bao giờ xài cái thẻ đó ở ngoài tiểu bang hết, mà cái thẻ đó đã bị chọn ngoài tiểu bang thì vì nên nhớ quý vị đã bị mất tiền. Và cái điều đơn giản quý vị làm đó là gọi lên nhà băng as soon as possible, gọi lên cái nhà băng mà cái thẻ tín dụng chúng ta đang sử dụng đó, để họ có thể trả tiền lại và đồng thời đổi cái thẻ mới cho chúng ta. Cái điều này rất rất là quan trọng, và tôi nhắc nhở quý vị mỗi ngày, mỗi tuần, vì đó là cái tiền mà chúng ta nếu mà không có gọi lên đó, là nhà băng assume, nhà băng nghĩ rằng quý vị đã xài tiền, vì thế quý vị sẽ mất cái tiền đó. Mà nếu ta gọi lên đó, vừa được trả lại tiền và được đổi cái thẻ mới nữa. Vì thế chúng ta nhớ cho cái năm nay cũng qua năm 2007, vị nào đã xài thẻ rồi thì vị đừng bao giờ quên check cái statement mỗi tháng, ít nhất là một tháng một lần, còn nếu rảnh thì chúng ta lên mỗi tuần lên online để check coi chúng ta có bị mất tiền không, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và quả thật là một cái tin cũng không được là vui khi mà mình biết rằng là năm sau, năm 2017 thì lãi suất sẽ tăng. Đối và đó là một cái tin không vui đối với những quý vị mà chuẩn bị mua nhà trong năm 2017, đúng không ạ? 4 chấm mấy đó, nè anh Tiến Dũng có chia sẻ. Nhưng mà mình thấy rằng là theo quan niệm của người Việt mình đó, thì lúc nào cũng là an cư mới lập nghiệp, cho nên là dù lớn hay là dù nhỏ thì quý vị cũng cố gắng mua một căn nhà, và thậm chí là còn dư ra mua thêm căn nhà để cho thuê nữa. Nhưng mà mình thấy cũng có đúng rồi, có rất nhiều trường hợp đó là thì mình thấy là cái thuế đất ở Hoa Kỳ thì cũng hàng năm rất là cao, đúng không? Thuế đất rồi chưa tính là những cái phí như là phí môi giới, rồi an ninh, rồi phí những cái duy trì cái tiền maintenance cho cái nhà nữa. Thì nếu mà cho thuê á, thì không biết nhiều khi có cho thuê được không nữa. Rồi cho thuê rồi mỗi tháng đi đòi tiền cũng rất là khó, đúng không? Và tính kỹ thì cái chi phí mình xin lời chắc cũng không bao nhiêu. Không biết là Minh Nhung nói có đúng không ạ?
Minh Nhung nói hoàn toàn đúng. Có thể rằng cái resolution của năm 2017 là Minh Nhung có thể mua cái nhà thứ hai cho mướn thì phải. Nếu mà vậy thì chúc mừng. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng lợi dụng cái ngày coi như là cuối năm này, cũng không quên chúc quý vị có một năm mới gọi là mọi sự đều tốt lành hết. Và Tiến Dũng này cũng có nói rồi, nếu mà chúng ta sống tốt trong cái năm 17 thì mọi sự tốt lành sẽ theo chúng ta suốt năm 2017. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Minh Nhung, mà không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.